Tớ cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Xê-gia hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Xê-gia. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì của Xê-gia trả về Xê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật thứ 29 thường niên. Giáo hội mời gọi mọi người chúng ta dâng lễ và cầu nguyện cho việc truyền giáo, gọi là ngày Khánh Nhật truyền giáo. Lời Chúa Chúa Nhật thứ 29 thường niên 5A cũng cho ta thấy được cái ý nghĩa của việc truyền giáo ấy. Mời anh chị em nghe lại sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa nói với kẻ người đã xích dầu là tay ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó. Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Chúa không còn Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa không còn Chúa nào khác. Anh chị em cầm cây quạt trên tay và chúng ta mở ra, lặp lại lời của Chúa nói với mỗi một người chúng ta. Khi ta đi truyền giáo, ta phải xác tín rằng có một Thiên Chúa, và Chúa nói rằng ta là Đức Chúa. To lên, Chúa nói ta là không còn Chúa nào khác. Chúa nói ta là và không còn. Anh chị em phải xác tín cái điều đó. Đó là điều mà khi đi loan báo tin mừng, mỗi người chúng ta phải đi loan báo cho mọi người thấy rằng, cho thế giới ngày hôm nay biết rằng là chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, ngoài Thiên Chúa ra không còn Chúa nào khác. Chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ đông sang tây thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại trừ ta. Ta là ngoài ta ra, ngoài ta ra. Dù ngươi không biết ta, ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, ta đã gọi tên ngươi, đích danh từng người một. Thưa anh chị em, ta thấy rõ ràng đó là một cái ơn gọi rất lớn. Anh chị em mình là người Kitô hữu, và bản chất người Kitô hữu là phải đi truyền giáo, là phải đi loan báo tin mừng. Bản chất của người đây, ai là người Công giáo xin giơ tay. Rồi, ai là người Công giáo giơ tay, giơ cao lên. Rồi, chúng ta một tràng hát thật lớn để ta chúc mừng những người Công giáo. Nhưng nhớ rằng bổn phận của người Công giáo không phải chỉ là đọc kinh, đi lễ nhà thờ xong rồi amen, tắt đèn đi ngủ. Không có amen tắt đèn đi ngủ, mà amen tắt đèn đi, đi đâu? Đi loan báo tin mừng. Amen, thắp đèn đi. Có lên tất cả giới quạt, có lên amen tắt đèn đi. Amen tắt đèn đi. Đấy phải như vậy. Nhưng mà khi ta đi loan báo tin mừng thì ta xác tín rằng tin mừng của chúng tôi đó là chúng tôi có một Thiên Chúa, ngoài Chúa ra không còn Chúa nào khác. Và Đức Chúa ấy gọi đích danh từng người chúng tôi, chứ không phải là anh em ơi rồi ơi, cái nào muốn đi đi, nào không muốn đi thì không, không có chuyện đó. Mà mỗi người chúng ta phải mạnh dạn xác tín rằng ơn gọi của tôi, ơn gọi của Kitô hữu là đi loan báo tin mừng. Và ơn gọi của những người sống ở trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa là đi loan báo lòng thương xót Chúa. Ơn gọi của những người mà đang cầu nguyện lòng thương xót Chúa, ơn gọi của anh chị em khi mà đến đây là đi loan báo lòng thương xót Chúa. Ơn gọi của những người mà dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, được Chúa chữa lành, được Chúa ban ơn hoán cải, được Chúa ban hết ơn này đến ơn kia, không phải là amen tắt đèn đi ngủ, mà amen thắp đèn đi loan báo lòng thương xót Chúa. Nhớ cái điều đó. Và anh chị em làm được cái điều đó, cho nên chiều hôm nay người ta mới đến đông như thế này. Hãy tưởng tượng buổi chiều Chủ nhật trời nó nắng chang chang. Tạ ơn Chúa vì mới hôm vừa rồi trời nó mưa, anh chị em vẫn cứ đến. Và hôm nay trời nắng, anh em cũng cứ đến. Dù mưa hay nắng cũng cứ đến. Dù nắng hay mưa cũng cứ đến. Dù ốm hay đau cũng cứ đến. Dù giàu hay nghèo cũng cứ đến. Dù mập hay là béo cũng cứ đến. Mập hay béo khác gì khác nhau đâu. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình đến đây, mình cứ đến, đến để mình lãnh nhận sứ mạng, đến để mỗi người chúng ta nhận một cái sự vu lệnh. Lễ xong, anh chị em thấy cái lời kết lễ, không phải là lễ xong anh chị em đi về bình an, có nghĩa là đi về khỏi bị đụng xe. Có người bảo trai trai lễ xong đi về bình an, mà con ra kia xe nó hư làm sao đi về bình an. Trai trai lễ xong con đi về, cho Trúc đi về bình an, mà về tới ngã ba bị tông xe rồi sao mà Trúc đi về bình an. Không phải là lễ xong anh chị em đi về bình an là không gặp tai nạn dưới đường, không phải. Mà lời kết lễ là một lời hiệu triệu, là một mệnh lệnh. Thánh lễ đã xong rồi nhưng chưa kết thúc. Thánh lễ đã hết nhưng vẫn còn kéo dài. Chỉ tạm chấm dứt là trong buổi lễ, trong thánh lễ, cửa nhà thờ đóng. Nhưng lễ xong, đây là lời hiệu triệu, đúng ra là như thế này. Lễ xong anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Lúc đó chúng ta mới tạ ơn Chúa. Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa ở khắp mọi nơi. Anh chị em thấy khi mình nhận được cái lệnh đó là mình vui mừng tạ ơn Chúa. Trời ơi, tôi tưởng tôi thất nghiệp rồi chứ, không ngờ vậy mà tôi lại được Chúa gọi cho tôi đi loan báo tin mừng của Chúa. Trời ơi, tôi tưởng già rồi, biết có làm gì được đâu, mà vẫn được đi loan báo tin mừng. Ngồi xe lăn có đi loan báo tin mừng được không? Được không? Được không? Bà bầu có đi loan báo tin mừng được không? Người bại liệt có đi loan báo tin mừng được không? Trả lời mạnh lên, được không? Được, vì chúng ta đi loan báo tin mừng. Một là ra đi làm chứng, hai là ở nhà cầu nguyện, ba là dâng những hy sinh đau ốm bệnh tật của mình cho công cuộc loan báo tin mừng. Đấy, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể đóng góp phần của mình vào việc loan báo tin mừng. Thứ nhất là bằng cầu nguyện, thứ hai là bằng hy sinh, thứ ba là việc làm bác ái, thứ bốn là bằng đời sống. Nhớ, thứ nhất là cầu. Ai cầu nguyện được giơ tay. Dám bảo con không cầu nguyện được lắm hả? Tất cả chúng ta đều giơ tay, có nghĩa là mình đều có thể loan báo tin mừng bằng lời cầu nguyện. Thứ hai là bằng hy sinh, ốm đau bệnh tật, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, nghèo túng, nghèo đói, nghèo khổ, rồi thì bị thất tình, có không? Ai thất tình cho đây? Bà già này còn thất tình nữa hả bà? Bà bao nhiêu rồi? Bà bao nhiêu?
Con 75 rồi.
75 mà còn bị thất tình quá. Rồi bị thất tình. Rồi ai thất nghiệp giơ tay. Thất nghiệp giơ tay lên. Rồi ai bị thất bại giơ tay. Làm ăn thất bại đó, nợ nần chồng chất đó, giơ tay cái lên. Thất tình, thất bại, thất nghiệp. Ai đang sống trong thất vọng giơ tay. Đó, chúng ta dâng những cái đó. Yêu ơi, sao mày thất vọng? Thất vọng là chuyện bình thường, có gì? Yêu ơi, sao mày thất vọng? Yêu ơi, sao mày thất tình? Thất tình là chuyện bình thường, có gì? Yêu ơi, sao mày thất tình? Chúng ta gặp những đau khổ là vì thất vọng, thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất bát, đủ thứ thất hết. Mà mình dâng cái hy sinh đó, đau ốm, bệnh tật, những hiểu lầm, những nghi ngờ, dâng lên cho Chúa, đó là cách ta ra đi loan báo tin mừng. Và mình đến với lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và mình ra về mình thực hành lòng thương xót Chúa, đó là cách ta ra đi loan báo lòng thương xót Chúa. Rồi nha, cầu nguyện rồi nha, hy sinh rồi nha. Thứ ba là bác ái. Bác ái là anh chị em đóng góp phần của mình vào cho công việc loan báo tin mừng. Như ở đây anh chị em thấy là chúng tôi làm nhiều cách để mà có điều kiện loan báo tin mừng. Ví dụ như anh chị em thấy những cái phương tiện truyền thông, thứ nhất là anh chị em đang có cây quạt trên tay. Nhìn vào cây quạt, anh chị em thấy có chữ gì? tinthac.net. Đây là trang web tinthac.net, là cái phương tiện để loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Bây giờ ai cũng có tiền, ai có mạng thì cứ mở trang web tinthac.net. Ở đó có video, có audio, có hình ảnh, có những bài viết, có những chuyến công tác bác ái, có thánh lễ mỗi Chúa Nhật từ đầu đến cuối, để cho những người đau bệnh ở nhà có thể, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói, có thể hiệp thông trong thánh lễ qua phương tiện truyền thanh, phương tiện truyền hình và những cái trên mạng chúng tôi có, để cho anh chị em, những người ở bên nước ngoài có khi đi tham dự thánh lễ không hiểu gì thì nghe được lời Chúa, những bài giảng trước khi mình đi lễ thì mình có thể hiểu được hơn. Rồi anh chị em thấy là mở trên Facebook tinthac.net. Bây giờ anh chị em nào ở xa mà không nhìn thấy rõ thì cứ mở Facebook tinthac.net là coi trực tiếp online thánh lễ ngày Chủ Nhật, rồi bài giảng mỗi ngày 5 giờ chiều thánh lễ, và có bài giảng thì đều có online trên Facebook tinthac.net. Rồi anh chị em về mở YouTube Giáo Điểm Tin Mừng, anh chị em cũng đánh chữ Giáo Điểm Tin Mừng, cũng có tất cả các bài giảng vừa nghe vừa nhìn thấy được. Đấy là cái phương tiện loan báo tin mừng. Rồi anh chị em thấy chúng ta vẫn đóng góp để mà có những cái máy người, đợt trước là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, bây giờ là 365 bài giảng lòng thương xót Chúa trong năm 2017. Đến năm 2018 chúng ta lại có 365 bài giảng năm mới nữa, là cứ mỗi năm là có 365 bài giảng, được không? Đó, để anh chị em mỗi ngày nghe một bài giảng theo mùa vọng, mùa chay, mùa Giáng sinh, mùa thường niên, đủ hết. Để mỗi ngày anh chị em đều được hiệp thông với chúng tôi trong những bài giảng, với những chứng nhân và những bài hát về lòng thương xót Chúa. Cái máy này chúng tôi gửi tặng cho những người bệnh ở các bệnh viện lớn ở Sài Gòn, cho những trại phong cùi, cho những nơi khuyết tật, cho những nơi vùng sâu vùng xa. Có những cha ở mãi vùng Tây Nguyên, rồi hoặc là ở mãi miền Bắc, đến trời, cha lòng người, cộng đoàn lòng thương xót Chúa cho chúng con xin ít máy, tuyệt vời lắm. Chúng con ở đó không có đi đến từng nhà được, nhưng mà người ta đến nhà thờ, rồi người ta được tặng cho người ta cái máy này, họ đưa về xóm của họ, họ cho những người không có đạo nghe, và những người không có đạo nghe họ đã đến xin học đạo, xin rửa tội được mấy chục người. Trong khi đó chúng con ở đó là cả mấy chục năm mà chả có ai quay trở lại. Nhưng mà với cái máy này mới có được mấy tháng thôi mà họ đã đến để mà xin học đạo. Thì đó là cách mà chúng ta loan báo tin mừng. Mỗi anh chị em mua một cái máy để tặng cho một người khô khan nguội lạnh được không? Mỗi anh chị em mua một cái máy để đến thăm người bệnh đang nằm liệt giường, liệt chiếu được không? Mỗi anh chị em mua một cái máy để chúng ta tặng cho một người hàng xóm chưa có đạo được không? Làm đi thưa anh chị em, làm đi. Tại sao giáo hội Hàn Quốc là được nhận tin mừng của Chúa sau Việt Nam của chúng ta? Vậy mà bây giờ số lượng người Công giáo lại hơn ở người Việt Nam. Và việc loan báo tin mừng ở bên Hàn Quốc mạnh và phát triển được là vì cứ mỗi gia đình Công giáo họ hứa với Chúa là họ sẽ dẫn một gia đình Phật giáo hay là một gia đình ngoại đạo quay về với Chúa. Mỗi gia đình Công giáo làm như vậy thì ta thấy là nếu mà có 6 triệu người Công giáo Việt Nam mà làm như vậy, trong vòng 10 năm đã lên được 12 triệu người Công giáo chưa? Được chưa? Tôi chấp cho 10 năm đi. Thế chưa? Hay là 5 năm đi. Bây giờ mỗi người trong 5 năm đi tìm được một người không Công giáo để tặng cho họ cái máy được không? Được không? To lên, được không? Máy lên, được không? Mạnh đến mức độ mà phải rớt cái máy xuống người mình. Chứ đâu phải là được xong rồi về nhà quên hết. Nói được là phải được, nói được thì phải làm. Giơ tay lên, được không? Làm không? Loan báo lòng thương cho Chúa không? Có không? Máy lên, có hay không? Chúng ta làm đi, và làm cái đó không mất mát, không thiệt thòi gì cả. Vì Phaolô bảo rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Phaolô nói như vậy mà. Và trong thư bài đọc thứ hai, Phaolô cũng bảo rằng là chúng tôi đi loan báo tin mừng không phải bằng sức của chúng tôi mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bằng sức mạnh, bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cái máy này chẳng có đem lại ơn đức gì nếu không được Chúa sức dầu. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng những ai đi loan báo lòng thương xót Chúa, ta sẽ sức dầu vào môi miệng vị ấy, để lời nói của người ấy đi vào tâm hồn của người nghe, và Chúa cũng sức dầu luôn vào lỗ tai và tâm hồn của người nghe, để những lời nói của người loan báo tin mừng được Chúa sức dầu. Cho nên những lời ấy mới lọt vào tai của người nghe, mà tai người nghe được Chúa sức dầu, cho nên mới lọt vào tim của họ được. Và anh chị em cứ như vậy mà ra đi, cứ như vậy mà đi làm loan báo tin mừng của Chúa. Con muốn loan báo không? Muốn làm chứng phải không? Rồi lo chó lên đi cho nó khóc mãi. Mà một trong những cách loan báo tin mừng là làm chứng. Ta nói người ta không có tin đâu. Ta lý thuyết người ta chán lắm rồi. Các Đức Giáo Hoàng bảo thời đại ngày hôm nay người ta không muốn nghe những bài giảng lý thuyết suông. Người ta không muốn nghe những cái gì mà trên giấy tờ, trên sách vở. Nhưng mà người ta muốn nghe, muốn gặp gỡ các chứng nhân. Và những lời làm chứng, những người làm chứng là lời giảng hùng hồn nhất để người ta tin vào lòng thương xót Chúa, để người ta tin vào tin mừng. Thưa anh chị em, chúng ta cùng cho một tràng vỗ tay để bắt đầu những cuộc gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót Chúa, chứng nhân của những người được tin mừng. Con chia sẻ cho mọi người biết con đã được ơn gì.
Dạ, con là Maria Hiền, con đến từ giáo phận Phát Diệm ở ngoài Bắc ạ. Thì con năm nay 21 tuổi. Năm 2016 thì con có mang bầu và sinh bé dưới kia được 4 tháng rồi con. Dạ, bé kia. Nhưng mà
bé lên đây. Bé lên đây cho mọi người nghe con bé đầu tiên của nó. Đây là bé tên gì?
Vũ Thị Hoài An ạ, Teresa Vũ Thị Hoài An ạ. Thì con sinh mổ ạ, được 4 tháng nhưng mà con lại có bầu tiếp tới.
Được 4 tháng bầu nữa.
Nhưng mà con không biết ạ, là khi mà con đi làm công ty thì ăn cơm thấy ói, rồi mấy chị về kêu cho có bầu rồi, con nghĩ là không có. Thì về đi siêu âm và khám thì bác sĩ nói là có bầu 2 tháng rưỡi rồi. Và bác sĩ cũng nói là thai bị chết lưu rồi. Khi đó là con thực sự là vô cùng là sợ và cũng khóc nói với mẹ bây giờ sao đây. Thì chồng con và mẹ của con cũng nhờ cha ở giáo xứ An Phú, Bình Dương để mua đất và làm tất cả các thủ tục để cho con của con được ra. Thì bác sĩ hẹn con là 3 ngày sau con đi khám là thứ tư và hẹn con là nếu đau bụng và ra huyết thì tới ngay lập tức. Thì khi đó là ngày thứ sáu con thấy đau bụng thì con đi khám lại thì bác sĩ nói là bình thường rồi. Thì trước khi đó con nghe tin là bị chết lưu rồi thì con nói với mẹ là nhắn tin cho cha Long và cùng cộng đoàn để cầu nguyện cho con, để cho mẹ con được mạnh khỏe. Thì tới thứ bảy đi khám thì bác sĩ nói là thai bình thường rồi, không có việc gì hết á. Con mừng mà con khóc luôn trên bàn khi bác sĩ đang khám á. Thì bác sĩ mới nói là tôi làm nghề này 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện lạ như thế này. Thì hỏi là có uống thuốc gì không, con nói là không, con chỉ xin khấn Chúa và Đức Mẹ thôi chứ không có uống thuốc gì cả. Và đây là thành quả của con, bữa nay cháu con mang cháu đến đây để làm chứng, nay cháu được 4 tháng rồi đấy ạ. Du xe Vũ Hoàng Thiên Phú ạ. Vũ Hoàng Thiên Phú ạ.
Đây cái đứa bé thay lưu chết trong bụng mẹ rồi đây. Du xe Vũ Hoàng Thiên Phú. Rồi còn đứa mà ra trước rồi mà mới có 4 tháng thì mà mẹ nó dính bầu đây. Tên gì con? Chưa biết nói. Nó mới được có 1 năm rưỡi thôi. Còn đứa này là mấy tháng?
4 tháng ạ.
Đứa 1 năm rưỡi, đứa được 4 tháng. Mà mẹ thì 20 mấy tuổi?
Dạ, năm nay con 23.
Năm nay 23 tuổi, bắt đầu làm mẹ từ năm 21 tuổi. Rồi, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng, có chưa?
Dạ, con chưa.
Rồi, cho tặng cho con nha. Rồi, đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nếu mà nó nóng quá thì quạt cho nó nha. Rồi, còn đây là chàng chuỗi Mân Côi, đăng tháng Mân Côi, có chưa? Có rồi. Vậy con lấy cái đen này cho chồng, còn cái xanh cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Làm chứng ạ.
Bà cũng làm chứng à?
Dạ vâng ạ.
Rồi trả con ta đi. Con của bà đâu bà cái bế vậy?
Cháu ạ.
Hả?
Cháu ạ.
Cái gì?
Bà ngoại ạ. Con đẻ ra.
Hả?
Dạ vâng ạ. Con là bà ngoại ạ. Con đẻ là mẹ cháu cho nên là có 2 mẹ con thì con phải bế cháu. Nhưng không ạ.
À, đây là bà ngoại, tức là mẹ của con bé mà nó, mẹ của đứa mà nó đẻ ra cái đứa này, đúng không? Rồi, rồi.
Dạ, dạ con tạ ơn Chúa, con thưa cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Ngô Thị Thu, con ở giáo xứ Phát Diệm ạ. Nhưng con đi vào đây, vào Bình Dương đây con chăm cháu được gần 2 năm này ạ. Thì con được nhiều ơn Chúa ban cho con lắm ạ. Khi chồng con đi làm bị tai nạn mất thì con mới có 27 tuổi. Mà con được...
Chồng con là gạo quá phụ. Mà lúc mới có 27 tuổi, để lại mấy đứa con?
Dạ thưa cha, con được 3 người con trai ạ. Đang có bầu cháu gái, mẹ cháu đây mới được có 5 tháng ạ. Thì nhà con đi làm chưa được 1 tháng thì anh bị tai nạn anh mất. Thì con ở vậy con nuôi con thì giờ con xây dựng cả dựng vợ cả chồng hết cho con rồi. Còn có mỗi một cháu năm nay 27 tuổi. Mà con được nhiều ơn lắm Chúa ban cho con này. Năm 19 tháng 2 năm 94 thì nhà con mất, 16 tháng 6 năm 94 thì con sanh cháu bé kia. Thì đến mùng 1 tháng 5 năm 96 thì con có một cháu 27 tuổi, năm nay được 27 tuổi rồi thì cháu bị tai biến, bị não Nhật Bản, tưởng là cháu chết. Thì con cũng chỉ biết kêu xin cùng Chúa là con chỉ con tín thác vào Chúa, lúc đấy con chưa biết lòng thương xót của Chúa. Con chỉ cầu nguyện đêm ngày, con cứ bế con sang đền Đức Mẹ nhà thờ Phát Diệm. Thì con cứ quỳ chân Đức Mẹ, con ôm chân Đức Mẹ táo, con chỉ kêu xin Đức Mẹ là xin Đức Mẹ đồng hành với con để cho con nuôi con. Vậy rồi là con bị nằm ở trên bệnh viện Ninh Bình đấy hơn 2 tháng. Về thì ai cũng cứ bảo thì thôi để nó chết đi chứ đưa nó về làm cái gì. Thế con bảo là thôi bây giờ con đưa về thì cứ con bế sang đền Đức Mẹ nằm 6 tháng. Vậy thì bây giờ thì cháu cũng bình thường thì con chỉ có đêm ngày con cầu xin là xin Đức Mẹ thương con để đồng hành với con để cho con làm ngày con nuôi con được một bữa cơm với một bữa cháo. Mà cho nên bây giờ thì con cũng tạ ơn Chúa là con nuôi con dựng vợ gả chồng cho ba con rồi các cháu cũng có nhà có cửa rồi. Thì bây giờ là con
thế chị ấy chỉ xin Chúa cho ngày bữa cơm bữa cháo mà bây giờ ngày bữa cơm hai bữa phở. Các con lấy vợ gả chồng ngon lành. Với cái thằng mà 27 tuổi bị não Nhật Bản và người ta bảo là thôi đem về cho nó chết đi, mà chị vẫn cứ kiên trì nuôi con mình và cầu nguyện. Bây giờ thì tất cả đều lấy vợ gả chồng ngon lành, thằng đó nó cũng được khỏi bệnh. Và bây giờ người mẹ ta tưởng tượng coi 27 tuổi mà ba đứa con rưỡi lúc mà chồng qua đời vẫn kiên trì ở vậy để mà nuôi dưỡng con mình cho tới bây giờ, đâu có phải đơn giản. Khó khăn thử thách chồng chất, và đấy là lời loan báo tin mừng đẹp nhất đi thưa anh chị em. Có thể có những người mẹ lấy lý do là nghèo quá, túng quá, đói ăn vụng túng làm liều, cho nên có thể đi bán thân, có thể làm những cái nghề mà để bất cứ cái gì để mà có tiền, lấy lý do như vậy. Hoặc là có thể đi cặp bồ lung tung linh tinh cả, mới 27 tuổi mà hôm nay con bao nhiêu?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, năm nay con 52 ạ.
52, vậy là bao nhiêu năm cô ấy sống tới bây giờ là bao nhiêu năm? 20 mấy? 25 năm hả? 25 năm cứ như vậy, cứ chung trinh thời chồng và nuôi con như thế, đâu có phải đơn giản. Và đó là lời loan báo tin mừng hùng hồn nhất. Bao nhiêu lời loan báo tin mừng cũng chẳng nghĩa lý gì nếu không được chứng minh bằng đời sống của một người mẹ, của một người vợ mà chồng mất sớm 27 tuổi, nuôi ba đứa con trai, một đứa con gái mới có 4 tháng tuổi ở trong bụng, đúng không? Và bây giờ đứa con gái ấy lại sinh ra được thêm 2 đứa con gái nữa, và cũng lại tiếp tục là một lời chứng của sự kiên trì cầu nguyện. Người ta bảo bỏ đứa kia đi, thai lưu rồi, thai chết trong bụng mẹ rồi, không còn hy vọng gì nữa. Và cuối cùng bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, 10 năm nay tôi chưa hề thấy cái chuyện đó xảy ra. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa.
Thì hôm dạ con xin ạ, làm chứng ạ, hôm mùng 18 tháng 1 vừa qua ấy, con trai cả nhà con ở quê thì cháu đi làm về xong rồi cháu nhậu về cháu bị tai nạn, thì là nhau dưới sông họ vớt lên thì điện vào cho con là bảo là cháu chết rồi. Thế con nhắn tin luôn cho cha, thì 15 phút sau thì con thấy cha hồi âm lại cho con, cha bảo cứ yên tâm con về, con không chết đâu. Thì con tạ Chúa là con xuống đây lần này là lần thứ 4 rồi ạ. Thì con hôm nay con mới được lên làm chứng là khi con vậy thì con cũng tạ ơn Chúa. Con bảo là khi con về đến nhà thì bác sĩ bảo là phúc nhà chị lớn lắm, thì con bảo là Chúa cứu con em đấy các bác ạ, chứ còn các bác sĩ đồng hành với Chúa, chứ còn nếu cả như bác sĩ thì cũng chẳng cứu được con em. Thì con hôm nay con đến làm chứng cho lòng thương xót của Chúa là con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Bắt cầm cái quạt thì con lên hallelujah. Thì cao lên thưa anh chị em, hallelujah, hallelujah. Rồi mời con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn, con là Lê Thị Mỹ Hiền, năm nay con 23 tuổi. Con là
tên gì?
Dạ Lê Thị Mỹ Hiền.
Lê Thị Mỹ Như hàm ba Mỹ
Hiền.
Mỹ Hiền 23 tuổi, con ở đâu làm gì?
Dạ con quê con ở Đắk Lắk, nhưng mà con vô quận Bình Tân con may được 3 năm nay rồi cha. Con hôm nay lên đây làm chứng là con sinh được đứa con trai năm nay được 24 tháng. Con sinh được 6 tháng là cu của con bị ho, rồi con đưa đi bệnh viện nhưng bác sĩ kêu là nó bị viêm phổi, để một thời gian sau con uống thuốc nhưng mà nó không bớt. Thời gian sau con đi khám lại thì bác sĩ kêu bị hen suyễn. Con về nhưng mà từ 6 đến 10 tháng con không biết lòng thương xót Chúa. Nhưng mà từ khi mẹ con, mẹ chồng của con đi đến đây và mẹ chồng của con đã giới thiệu cho con đến đây. Và hàng ngày, hàng đêm con cầu nguyện, mẹ con cầu nguyện, cả gia đình cầu nguyện. Thì bây giờ con của con bớt hẳn 70%, còn 30% là con vẫn đọc kinh cầu nguyện và tín tháo vào Chúa để con bớt bệnh.
Con của con tên gì?
Dạ tên Phạm Lê Tấn Tài, được 24 tháng.
24 tháng, con lập gia đình từ năm mấy tuổi?
Dạ 20 tuổi rưỡi.
Giờ được mấy đứa?
Dạ một.
Rồi,
muốn làm chứng. Thưa cha, là lúc mà con và chồng con cưới thì bên chồng con là đạo Công giáo, nhưng mà mẹ và con là không, con là đạo Phật. Nhưng mà mẹ chồng của con là nói là bây giờ hai đứa cưới là phải đi học đạo để lên nhà thờ làm lễ đàng hoàng, nhưng mà chồng con không chịu. Sau một thời gian thì mẹ con và cả gia đình cầu nguyện thì chồng con đã, cách đây 6 tháng thì chồng con và con đã đi học ở giáo lý hôn nhân và giáo lý dự tòng. Bây giờ là xong rồi, bây giờ hiện đang giờ là gửi giấy về quê để đi rao, rồi cỡ khoảng 2 tuần sau là gửi lên đây là cha rửa tội cho con của con và làm lễ trên nhà thờ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người đây mới là con chưa được rửa tội phải không?
Dạ con chưa được rửa tội. Dạ.
Vâng, chưa phải là tân tòng, một người dự tòng thôi. Cô ấy lấy chồng, chồng cô ấy là đạo gốc mà cô ấy thì không có đạo. Mà người mẹ chồng thì muốn để cho cả hai được cùng đạo với nhau, mà người chồng không chấp nhận, mà cô ấy vẫn chấp nhận đi theo chồng của mình và kiên trì cầu nguyện. Đến bây giờ thì chồng chấp nhận là cho cô ấy được học đạo, rồi cô ấy và con của cô ấy, người mà con bé hay thằng bé?
Dạ là thằng bé, hồi nãy con ảnh đến đây quậy quá con ra mẹ ảnh với kia rồi cha.
Thằng bé mà bây giờ thì cô ấy đã cho cả thằng bé và cô ấy sắp được rửa tội rồi, hợp thức hóa hôn nhân. Như vậy là giáo hội có thêm được mấy con chiên? 2 con chiên. Cứ như thế đi thưa anh chị em, cứ mỗi người kiếm thêm một con chiên thì 6 triệu người Công giáo Việt Nam chỉ trong vòng 5 năm mà ta cứ lấy chỉ tiêu là 5 năm đi mà 6 triệu người đều làm công việc đó, có phải thành 12 triệu không? Phải 12 triệu không? Phải 12 triệu không? Làm thử coi thưa anh chị em. Đó, còn nếu mà không thì cứ 400 năm rồi, 400 năm rồi mà tin mừng đến với Việt Nam mà bây giờ vẫn cứ dừng lại con số là cứ 6 triệu là sao thưa anh chị em? Cho nên chúng ta thấy rằng là vì mỗi một người Công giáo của mình cứ bảo rằng công việc loan báo tin mừng truyền giáo là của các ông cha, ông thầy, bà sơ ăn cơm Chúa thì múa tối ngày. Ăn cơm Chúa múa tối ngày, tôi cũng múa đấy chứ, múa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm ấy. Mà múa một mình làm gì được không? Múa một mình có làm gì được không? Không, chỉ có múa gậy vườn hoang thôi. Mới đầu tôi về đây là múa gậy vườn hoang là chả có ai tới cả. Một cái vườn hoang đúng nghĩa, về nghĩa tinh thần, vừa nghĩa vật chất, hoang sơ, hoang dại, hoang dã, hoang vu, và đó là hoang địa. Nhưng mà rồi anh chị em đến đây, và mỗi người chúng ta làm công việc là đi giới thiệu lòng thương xót Chúa cho người khác. 5 người lên tới 10 người, 10 người lên đến 100 người, 100 người giới thiệu lên được bao nhiêu người? 200 người, rồi 200 người giới thiệu lên được bao nhiêu người? 400 người. Cứ thế bây giờ cả ngàn con người đến. Có phải là do chính anh chị em làm công việc đó không? Còn tôi làm được cái gì đâu? Tôi chỉ có múa gậy vườn hoang làm được cái gì đâu thưa anh chị em. Nếu anh chị em không cộng tác, nếu anh chị em không đến đây cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái và ra đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót như là bà mẹ chồng của cô bé này. Nếu bà mẹ chồng bà ấy không kiên trì thì chắc chắn cô này không có theo đạo. Và hai, cái người con trai của bà ấy lại cũng bị rối đạo. Nhưng mà bà vẫn cứ kiên trì làm cái công việc đó. Anh chị em mình cũng vậy. Con về con gửi tặng cho mẹ chồng của con, hay là con muốn, con có máy này chưa?
Dạ chưa cha.
Rồi con là người xứng đáng được đón nhận cái máy 365 bảy giảng. Và con sắp được rửa tội. Cha mừng quà rửa tội cho con trước. Đây là Chúa lòng thương xót, con biết không?
Dạ biết cha.
Rồi, Chúa lòng thương xót Chúa nha, cho tặng cho con. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa về con tặng cho chồng của con. Còn đây là sâu chuỗi về con tặng cho mẹ chồng của con. Còn đây là cái quạt con về con tặng cho cái thằng con của con.
Dạ, thưa cha, muốn nói một điều là tuy học nhưng chồng con thì đi lễ chủ nhật tuần nào con đi, nhưng mà chồng con thì lâu lâu mới đi một lần. Bây giờ con đến đây thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con để chồng con siêng đi lễ hơn. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Con về đi. Cha nghe con xin cái ơn này cho thấy nó xót xa làm sao. Con thấy xót xa không? Quá xót xa. Nhưng mà con phải cảm ơn chồng con. Chính nhờ có chồng con mà con mới được theo Chúa. Con mà quen cái thằng khác làm gì con biết Chúa, thấy không? Đó, kệ nó, thằng nó khô khan nguội lạnh vậy chứ, nhưng mà nhờ đó mà con lại được biết Chúa. Và nhờ nó khô khan mà con sốt sáng. Rồi con sốt sáng như vậy thì con sẽ truyền lửa cho chồng con được không? Nó ngược, mình đi ngược đời tí đi, cái người dự tòng truyền cho người đậu gốc được không? Được chứ. Con về con rủ chồng con là anh ơi, tối nay nghe máy 365 bài giảng được không? Được không? Đó, cứ như vậy thôi, rồi sau này chồng con sẽ giục con đi lễ nữa không chừng. Thấy chưa? Cho nên Chúa làm được hết tất cả. Con à. Rồi, con muốn lên làm chứng. Con à. Con. Đây, mời anh.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Đỗ Mộng Nguyên. Con đến từ giáo xứ Bù Chu ở Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc. Con má con á bảo con là đi Châu Long đi. Con bảo chứ con không đi đâu má, đi. Trong cái bà đi 2-3 lần như vậy. Cứ lần thứ 3 con không đi. Xe tới nhà rồi con không đi. Lần thứ 4 con đi. Con đi lên đây. Con bảo lên cho xem thử có làm sao. Cái bắt đầu con xem cái tí nữa, cái bắt đầu cha rờ đầu xong xuôi nó rùng mình nữa. Nổi hết cho gà trong cái ớn lạnh. Tự nhiên con đang đứng ở đâu đây này, con lại phải đi ra kia con đi xưng tội. Con cộng đoàn, con nói là cộng đoàn có kết tội con thì con chịu. Còn nếu cộng đoàn tha tội cho con á thì con cũng chịu. Con 17 năm chưa biết xưng tội là gì hết. Nhưng mà đi lễ có bữa đực bữa cái. Lễ chủ nhật bữa đực bữa cái. Mặc đồ đi lễ này. Alo, đi nhậu hả? Đi nhậu trước đã. Không cần lễ. Nhưng mà lên đây Chúa ban ơn cho sao á, để xưng tội 17 năm. Một người như vậy mà không ai tin 17 năm không xưng tội đâu. Đấy. Nhưng mà 17 năm xưng tội lễ xong, trước lễ xong. Về khoảng 4 đến 1 tuần lễ sau. Con nói nha, con đi khám bệnh ngày, cứ Sài Gòn, Biên Hòa, cứ mỗi lần 5 triệu, 7 triệu, không bao giờ khám bảo hiểm, để khám để mình biết cái bệnh mình, nó chỉ hơi râm râm cái đầu tí xíu thôi, mà khám không ra bệnh, uống thuốc 16, 18 tháng, cứ người chỗ thì bác sĩ nói là rối loạn giấc ngủ, chỗ bác sĩ nói viêm xoang, đi lên Cha Long xưng tội được lễ về xong 4 ngày, trong vòng 1 tuần. Chán quá, móc cái bảo hiểm ra đi xuống huyện khám. Khám cái người ta CT. Và CT người ta hẹn là 10 giờ. 10 giờ người ta hỏi là hồi trước giờ có chụp CT ở đâu không? Không. Ê, có, chụp CT 2 lần rồi. Nhưng mà không có bệnh gì hết. Cái ông bác sĩ ông bảo chứ. Vậy thì 1 giờ quay lại. 1 giờ quay lại ông hẹn 3 giờ. 3 giờ ra ông bảo chứ. Bây giờ tôi hỏi anh á, hồi trước giờ có chụp CT ở đâu không? Anh phải nói thật cho tôi biết để tôi biết đường tôi tính. Bảo có chụp 2 lần rồi. Bảo có bệnh không? Không có bệnh. Nhưng mà cái bệnh đau đầu con nó hơi nhức nhức đầu tí xíu thôi à. Chứ không có nhiều, mình vẫn đi làm thoải mái. Nhưng mình muốn cho nó hết bệnh á, mình đi khám để mình uống. Cái 4 giờ con ra trả kết quả. Kêu u màng não à. Nhiều khối u trên đầu à. Chuyển lên bệnh viện khác. Mình khác bắt đầu chụp phim lại, bác sĩ kêu là u màng não phải mổ, và u 4 cm đó, u lớn rồi đó phải mổ. Thế là bắt đầu lên Chợ Rẫy khám lại nữa, người ta kêu đúng rồi, 100% rồi. Đấy, ơn Chúa ban cho con đến ngày hôm nay, con lấy con làm chứng cho Chúa. Mười mấy năm con không xưng tội, con đi xưng tội lại, Chúa ban cho con ơn khám bệnh hết mấy chục triệu, không ra bệnh, cứ coi như là mình uống thuốc vô chi vô giác. Nhưng đến khi lòng thương xót Chúa rước lễ ở tại giáo điểm Tiến Mừng này về, một tuần sau ra bệnh đúng bệnh luôn, mổ xong nay là 2 tháng, nay 22, 2 tháng 17 ngày là con cũng được khỏe hẳn. Nhưng mà bác sĩ kêu là phải xạ trị cho nó bứt cái gốc của nó để cho nó hết luôn, cho nó không xong này nó không tái phát nữa. Thì con cũng cảm ơn Chúa đã ban ơn cho con, và con mong Chúa sẽ ban ơn xuống cho cha và tất cả cộng đoàn, cầu nguyện cho cha được khỏe mạnh. Cha khỏe mạnh thì tất cả con trên của cha ở trên toàn thế giới này sẽ được cứu rỗi hết. Con cảm ơn cha và cộng đồng.
Hallelujah. Hallelujah. Anh kể cái câu chuyện là lúc mà tôi đặt tay trên anh ấy, người anh nó lạnh hết, nó nổ hết da gà. Rồi anh đi anh xưng tội. Để tôi nghe anh kể tội, anh nghe anh kể lại, tôi cũng nổi hết da gà. Thực sự thấy quyền năng của Chúa lạ quá. Quá sức lạ lùng, thưa anh chị em. Tôi nghe tôi phải nổi hết da gà lên, vì thấy rằng là Chúa dùng một cái con người không ra cái gì, dùng một cái hòn đất, dùng một cái người mà đã ném vào cái xó xỉnh này rồi, và cái góc của nhà bè này rồi, và cái xó của cái giáo điểm này rồi, cái nơi mà hoang vu hoang sơ này rồi, lại Chúa lại dùng cái con người mà mọi người vứt đi rồi, mọi người là bỏ rồi, bỏ xó rồi, cái viên đá mà nó bị ném xuống sình lầy rồi, ở ngay cái vũng lầy của giáo điểm như chị em lầy lội bước qua cả một tháng này rồi, vậy mà lại làm cho một người anh em 17 năm. Anh chị em nghĩ sao, năm nay con bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 40 tuổi.
40 tuổi, vậy là anh ấy bỏ đạo, bỏ sinh tội từ năm 23 tuổi. Anh chị em nghĩ coi, 17 năm trời mà mới 23 tuổi đã bỏ xưng tội, coi như là bỏ đạo rồi, chứ biết xưng tội là gì. Làm sao mà ai có thể tác động được anh ấy, mặc dù mẹ anh đã bảo là 3 lần đem xe đến rước mà vẫn không chịu đi. Cái lần cuối cùng anh làm sao mà anh lại chịu đi?
Thì con bảo chứ đi lên cho biết giáo điểm Tin Mừng, cái chứ mình chưa biết. Thì lên nhiều khi cũng đang đi còn chống lạnh coi coi vậy chứ đâu có nghĩ gì đâu. Rồi mà vậy nên là giờ nhiều khi con thì con cũng còn một cái ơn nữa, nhưng mà thôi con sợ là con thì con lấy vợ là đạo Tân Tòng, vợ con Tân Tòng. Nhưng cái năm con đẻ con gái lớn con á, lúc đó nó bắt đầu bước vào năm lớp 1. Thì hôm đấy con đi vui với bạn bè, nó kêu đi nhậu á, nhậu say quá đâu về đâu biết gì đâu, về nhà vợ lèm đèm gì cũng chả nghe nữa, tát vài cái bộp bộp bộp, thế là con nó sợ nó khóc thét lên, mẹ nó thấy sợ quá, mẹ nó bế lên trên dì nó ở, là dì nó cách đó mấy cây số à, lên dì nó trốn á, sợ mình nhậu về đêm mình xỉn mình đánh con chết sao đâu biết đâu, bế lên đấy xong dì nó bế cho trốn biệt tâm luôn. Chị nó bế mua vé bay cho thẳng về bà cô ngoài Bắc, ngoài Thanh Hóa, ở ngoài đó luôn. Trong này đi kiếm đâu có được, kiếm hoài chả được. Xong cái về chán quá đang ngồi á, cái thằng bạn cũng người có đạo, nó bảo ơi vợ mày dễ ẹt, cái một là về. Hỏi sao, mày mai mày cứ đi theo tao, thường cái gì nó dắt xuống ông thầy cúng ở dưới á, dưới giấc mơ gia kiệm á, dắt xuống đó. Ông nó bảo mang một tấm hình, rồi hồi đó hình như hết 500 ngàn, đưa cho ông bảo như mấy bữa sau là nó về. Ông bảo về nhà đi, mấy bữa sau về, mấy tháng sau nó chưa về nữa không. Nhưng mà nó lúc đó mới nhớ tới, đi ra hồi đó cũng chả suy nghĩ gì đâu. Hồi đó cái ở giáo xứ Bù Chu á, có cái tượng Nước Mẹ La Vang, thỉnh tượng Nước Mẹ La Vang về, vô nó đọc kinh 4 lần, mà mới lần thứ 4 thôi. Mỗi ngày chỉ đọc có 10 kinh thôi, sáng ra đọc 10 kinh rồi chạy đi về, cũng đâu có nghĩ gì đâu, bảo xin Chúa cho vợ con nó về chứ con cũng chả biết gì làm sao hết. Thế xong hết tuần, chưa tới đời tuần nên thấy nó lọc tọc đi kiếm đã, đâu có kiếm được đâu, tự nhiên nó về. Không biết, mà con thực sự lúc đó con không biết là Chúa ban cho cái Chúa vợ về rồi, con cũng thôi nhà thờ trả ra Đức Mẹ tạ ơn, chả làm gì hết. Đấy, nó nói thật tính luôn. Đến giờ này mình mới thấu hiểu ra, khi mình nằm bệnh rồi đọc kinh, nói kinh lòng xương xót này, con gái 15 tuổi chỉ cho bố đọc, bố chưa biết đọc, giờ này mới biết đọc. Đấy, còn hồi trước chưa lấy vợ hả, sinh hoạt ca đoàn 6-7 năm trong giáo xứ, sinh hoạt gì sinh hoạt hết. Lúc lấy vợ xong không biết sao, không biết là ma quỷ hay sao. Thậm chí bây giờ đôi lúc nhá, đứng đây nói chuyện hàng rầm, chỉ cần đọc 3 câu kinh kính mừng là câu thứ 4, 3 cái cơ kinh kính mừng câu thứ 4 rồi, tự nhiên nó cứ ngáp, giống như ma quỷ nó cám dỗ mình, cho mình ngắt quãng thì mình không đọc được nữa. Đó như vậy á. Hiện tại bây giờ này, nên là con cũng mong
Khi mà cái cảm giác của anh á, khi mà anh đến đây cảm giác như thế nào, và bây giờ cảm giác, hai cái cảm giác nó khác nhau như thế nào? Ngày đầu tiên đến mà anh chống lạnh coi có chuyện gì lạ, và bây giờ thì như thế nào?
Giờ thì mình tôn nghiêm, rồi mình vâng lời, rồi mình cảm thấy tới đây nó cũng thoải mái. Tới đây cái cậu giống như là cái lòng mình nó không còn một cái gì gọi là vướng mắc gì. Nhiều khi ở nhà buồn sầu những công việc gì không cần, nhưng đây con là con khoái ca hát, nên là cứ thấy ca đoàn hát hay hát theo vậy là thảm đấy, là nó qua loa hết những cái cực khổ, những đau yếu. Con mới đi Đức Mẹ Tà Bao ấy, con tưởng con đi không nổi á, nhưng mà con đi lên tới nhất luôn á. Đi trong đoàn 30 người, con lên tới đầu tiên, con mới mổ xong à. Mấy người ta bảo chứ mày không biết mày con lên nổi trên bậc thang không? Mà con ra đấy, con cứ đi lai rai mà con lên tới nhất. Con ngồi đấy khoảng 15 phút người ta mới lên tới nơi á. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn Chúa đã ban con.
Đây, tôi tặng cho anh cái món quà là 365 bài giảng lòng thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Và
thích con lại cho người ta. Tại con, má con cho con một cái rồi, xong con đi lên đây lại con mua một cái rồi. Nhưng mà con không có nhiều. Con cứ thấy có người nào ngoại đạo với người nào ấy, con bảo có nghe lòng thương xót Chúa không? Có nghe cái bài giảng của cha Long không? Nhưng khi nghe là phải nghe cho đàng hoàng, còn không nghe phải mang vô nhà thờ, mang trả lại cho người có đạo, hoặc là mang vô nhà thờ để, chứ không bao giờ dục lung tung. Khi dục lung tung là mấy người không có tội, nhưng chính tôi có tội. Con chỉ nói vậy thôi.
Đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người 17 năm bỏ Chúa mà bây giờ quay về với Chúa, mà không những vậy lại là người đi loan báo lòng thương xót Chúa cho người khác, loan báo tin mừng cho người khác. Cũng giống như trường hợp là của người cô bé lúc nãy ấy, là Tân Tòng, chồng của mình thì khô khan. Cái anh chàng này cũng vậy, vợ là Tân Tòng mà chồng thì là bỏ Chúa 17 năm, và đi nhậu về gặp vợ còn tát cho mấy cái, rồi còn đi cúng để cho vợ quay về, mà có quay về đâu. Nhiều người công giáo ngày hôm nay chúng ta đã là phản chứng tin mừng chứ không loan báo tin mừng bởi cách sống như vậy. Nhưng mà ta thấy quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa vẫn lướt thắng sự dữ, lướt thắng ma quỷ. Nếu mà người mẹ của anh ấy mà không kiên trì đến lần thứ 4 rủ anh ấy đi thì chắc anh ấy không được ơn quay trở về. Anh chị em thấy lạ. Cái lạ chứ, có những người mẹ đó cứ kiên trì, thứ nhất không đi, thứ hai không đi, thứ ba không đi, thì thứ 4 nó cũng phải đi. Người ta bảo quá tam ba bận, mà bà làm tới thứ 4 cơ mà bà không nản. Và anh đến đây chống lại có cái gì lạ, giáo điểm tin mừng này có gì lạ, thấy ngon lành. Mà Chúa bảo kệ nó cứ ngông nghênh đi, chỉ cần lên đặt tay cho nó một cái là nó toát mồ hôi lạnh ra, nổi da gà lên và nó chạy đến xưng tội. Tôi thấy cái điều đó chỉ có Chúa mới làm được. 17 năm mà làm gì mà động đến anh ấy ta mà anh ta đi xưng tội, có làm được không? Không. Cho nên Phaolô trong bài đọc 2 nói rằng chúng tôi loan báo là bằng quyền năng của Thiên Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, không gì có thể cản nổi. Mà ngay cả những người đến mà muốn tìm cách mà để đánh lừa Chúa Giêsu, tìm cách để mà bắt hại Chúa Giêsu, tìm cách để mà ám toán Chúa Giêsu, coi Chúa có lỡ lời gì không bằng cái việc là có nộp thuế cho Caesar hay không. Chúa cũng nói một cách rất rõ ràng là của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Chúng ta đến đây ta tôn vinh Thiên Chúa. Giống như anh bạn anh nói, cái máy 365 bài giảng này không phải là cứ lấy của thánh mà ném cho heo. Chúa bảo nó trà đạp dưới đất không được. Đúng như anh ấy nói, tặng cho những ai họ trân trọng, họ muốn nghe thì sẵn sàng chặt, còn nếu không thì họ phải trả lại, họ gửi lại. Đây là của thánh đã được Chúa sức dầu, chứ không phải là cho bất cứ người nào rồi họ đem đi họ bán lạc son, hay họ đem đi bán để kinh doanh kiếm tiền, mua một để bán hai. trả, thì cái đó là mại thánh là không được đâu. Ai mà đang có ý đồ hay đang làm cái công việc đó, hãy suy nghĩ lại. Đây là phương tiện để loan báo tin mừng. Đã không tặng được cho người ta thì thôi, đừng bao giờ mà lên giá để mà kiếm lời trong cái chuyện này. Tội chết, tội chết đấy thưa anh chị em. Đừng có giỡn, đừng có mại thánh như vậy. Những cái gì của thánh ta đừng có động đến. Tơ hào một tí gì là mình chết không kịp ngáp đâu thưa anh chị em. Và phải trả cho đến đồng xu cuối cùng ở nơi khóc lóc nghĩ rằng đấy. Anh nói rất đúng thưa bạn, thưa anh chị em. Rồi chúng ta, con hả? Rồi con muốn loan báo tin mừng. Con à?
Dạ con trai con. Dạ thưa cha, con là Maria Lê Thị Bích Thùy. Nhà con ở giáo xứ Mỹ Hảo, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nay con lên đây trước thì con cũng tạ ơn Chúa đã cứu cõi con, đưa con về với Chúa.
Cái gì đó từ từ con dắt con lên đây, cho lên đây kệ nó, cho lên chơi. Đây con, đây mẹ. Đây lên đây con. Đấy đứng đây, đấy đây. Đấy đứng đây. Mặc áo gì cả Chúa cả tao trong đó này. Cả cha trong đây.
Dạ thưa cha, con thì hồi trước thì con cũng có lầm lỡ, thì con cũng có một đứa con riêng, và chồng con thì cũng có đạo, cũng hai vợ chồng đều có đạo hết. Rồi ảnh hình cũng dướng phép phối, thì hai đứa mới nói chung cũng thương rồi về sống với nhau. Lúc đầu tụi con thương nhau lắm, nhưng mà khi mà gia đình ảnh thì gia giáo, cho nên khi mà nghe được là con hay tin con bán nhà tại chị con làm ăn đổ nợ á, cầm cho chị con mượn rồi con bị mất trắng luôn. Cho nên là lúc đó gia đình ảnh mới, ba mẹ ảnh mới kêu ảnh là đuổi con đi, đừng có cho con sống chung nữa. Bây giờ nếu mà con sống chung á thì làm cho gia đình đồ này kia men tai men tiếng, thì ảnh cũng nghe lời rồi ảnh cũng đuổi con đi. Lúc đó thì con đem mang thai,
chậm chậm nó to lên.
Dạ lúc,
to lên.
Dạ lúc đó thì con cũng đem mang thai cha. Rồi cái con lúc đó con ra đi mà thật sự con ôm đứa con riêng con á, là ra đi mà thật sự trong người con không có 1.000 luôn. Con về với nhà con lúc đó con buồn lắm, con về với nhà con không có tiền. Thật sự 3 ngày con không ăn không uống luôn cha. Con trai con á thì nó qua bên chị hai con là nó xin ăn. Cái con có cầu nguyện, con nói là Chúa, con xin Chúa thương con, nếu mà con xin Chúa thương con, nếu mà Chúa còn đón nhận đến con thì con xin Chúa cho con bán được cái nhà đi để đó, để cho con bán được cái nhà đi rồi giờ con trả nợ trở nặng, chứ bây giờ bao nhiêu chuyện nó cứ đến với con riết vậy.
Rồi cuối cùng sao con?
Dạ thì cuối cùng con bán được cái nhà cũng là ơn của Chúa. Rồi khi mà con mang thai con của con á, thì chồng con mới nói, mới dụ con, mới nói thì thôi bỏ đi, tại vì bây giờ cuộc sống khổ cực quá, mà nếu như mà bây giờ á, nếu mà bây giờ mà con để đứa con lại á thì làm sao mà sống, tại đứa nào cũng có con riêng hết rồi. Thì con mới nói nếu mà anh không nuôi được, nếu anh không nuôi được anh để em nuôi, chứ bây giờ em không bỏ, tại vì em đã cảm thấy là em đã hối hận khi mà mình đã làm những chuyện tội lỗi rồi, em đã bỏ hết một đứa cũng vì anh rồi. Thì lúc đó con mới mang bầu, thì con không có tiền
mang bầu thằng bé này.
Dạ con mới mang bầu mà con không có tiền, con mới đi xuống con mượn 1 triệu tiền góp, con đi bán vé số thì có bầu được 2 tháng. Bác sĩ mới nói là con bị động thai, nếu bây giờ mà con á mà không có chịu ở nhà dưỡng á thì con đứa bé này sẽ bị mất. Con mới trả lời, con mới nói nếu bây giờ á cuộc sống
thưa anh chị em, cô bé này lúc mà mang thai đứa con mà chúng đang quậy ở đây này, thì là cô ấy bán vé số rất là nghèo, và bác sĩ nói là muốn vậy thì phải nghỉ, không được đi làm. Nhưng mà cô ấy thì đang là quá là khó khăn, cho nên là không thể nào mà nghỉ được. Cho nên bác sĩ bảo nếu vậy thì cái thai này có thể rất là khó, mà không có thể ra được cái thằng ranh nó đang quậy trên này. Nhưng mà rồi sao, cuối cùng sao mà nó lại ra được, mà nó khỏe nó quậy trên này như thế này?
Dạ thì con mới cầu nguyện, con cầu xin Chúa, con nói lại
con
Chúa
rồi.
Dạ thì con mới cầu nguyện, con nói với Chúa là lại Chúa, nếu như mà đứa con này mà Chúa đã ban cho con.
Rồi sao nữa, cuối cùng?
Dạ thì nếu Chúa ban cho con thì Chúa
cuối
dạ.
cùng sao?
Thì cuối cùng con cũng sanh được.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con bế lên đi, bế thằng quậy lên coi. Quậy, bế lên. Đây. Đây. Thưa anh chị em, nếu mà người mẹ mà không kiên trì mà theo lời bác sĩ mới 2 tháng bỏ cái thai này đi thì chúng ta chắc chắn không có thằng bé đang đứng trước mặt chúng ta đây. Nhưng mà người mẹ ấy dù bán vé số, dù là nghèo, dù là khổ, vẫn không nghe lời bác sĩ bỏ đi cái thai, và cũng không nghe lời chồng bỏ đi cái thai để nuôi dưỡng được đứa con của mình ngày hôm nay. Nó quậy quá. Rồi xin Chúa chúc lành cho mẹ con của chúng con, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là trong các gia đình ngày hôm nay, dường như Chúa cứ để cho hoặc là người chồng hoặc là người vợ có vấn đề, rồi phải người chồng hoặc người vợ phải làm công việc là loan báo và làm chứng cho tin mừng với người vợ hoặc người chồng của mình. Có đúng không? Nó cứ như vậy. Đáng lẽ người chồng đạo gốc thì phải thế này thế kia, nhưng mà cứ ngược lại như vậy. Chúng ta thấy rõ ràng Chúa đang dùng những con người mới, những con người tân tòng, những con người giữ tòng để làm công việc là loan báo tin mừng, tái loan báo tin mừng cho chính những người đạo gốc nữa. Rồi xin mời anh chị em con hả? Rồi mời con lên.
Dạ, thưa...
con tên là gì, bao nhiêu tuổi, được ơn gì, thích gì cả?
Con là Maria Liễu, người Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, giáo xứ Tiệp Vò, giáo hạt Can Lộc, địa phận Vinh.
Con được ơn gì, con nói
con được nhiều ơn, nhưng mà giờ con chỉ nói với cha là 2 ơn. Hôm nay con đau bệnh nhiều lắm, nhưng mà con bị bệnh trĩ máu ra hôm con có.
Con bị bệnh gì?
Bệnh trĩ, bệnh nói chung là gai hóa, gai cột sống này, gai vai gáy 7 đốt, mà con uống hết 50 chén thì thuốc bắc không được. Mà một năm ngoái đây là 2016 là con uống hết 100 triệu tiền thuốc mà không có được, chụp khắp nơi, bởi vì con đi làm vô xin ở trong này mà con không có gia đình, con không xây dựng gia đình, con ở một mình mà đương đưa mẹ 90 tuổi về anh em ở ngoài quê. Nhưng hôm con có đi đây 2 lần, 2 tháng trước con có nhắn tin, con có viết tin giấy khấn để nhờ cha và cộng đoàn khấn cho anh con, anh đầu là đau bệnh dạ dày đi trĩ máu ra nấy khác, mà anh là có một đứa cháu là cháu của con, nhưng mà con của anh là nhờ thầy đi tu á, thì anh cũng được ơn Chúa, cho nên là lòng thương xót Chúa cho anh được bệnh, anh bệnh mà anh khỏe được đi xây được rồi. Thì giờ con là bữa hôm con nhắn tin cho cha là cha ơi cha thương con, giờ con được hết bệnh máu chảy ra với lại bệnh trĩ,
hết bệnh trĩ phải
không? Dạ.
Bao nhiêu năm?
Mười mấy năm rồi đó, 20 năm trở lại đây. Bởi vì khi con được ơn là con bị áp huyết xuống 60, chuyển đây 13 chai, bác sĩ cứu con, xin Chúa cứu con, nếu bố con mới mất 15 ngày là con bị, thế là nếu Chúa không thương con thì con trong nhà mà 2 tang thì giờ, nếu mà con mà Chúa không thương
con... Rồi bây giờ con là bị bệnh trí gần 20 năm, rồi bệnh huyết áp, rồi cái gì mà mất 100 triệu,
gai khớp chân này, viêm khớp gối, suy giãn tĩnh mạch, phải đeo cái vớ bó chân đó cha. Rồi bị thần dạ dày thì đầy tràng, nói chung con nhiều bệnh, vì con sợ gì nhiều bệnh thì con không xây dựng gia đình, con ở vậy một mình mà con đang lừa mẹ ở ngoài quê xin cha về cộng.
Bao nhiêu tuổi rồi con, bao nhiêu tuổi?
Dạ hôm nay con 53 tuổi ạ.
Hôm nay 53 tuổi, ngày mai bao nhiêu tuổi?
Dạ con...
Thưa anh chị em, một người 53 tuổi làm nghề ô xin, biết rằng mình mang trong mình mười mấy hai chục thứ bệnh, cho nên là không dám lập gia đình, ở vậy nuôi người mẹ 90 tuổi. Mà tôi thấy người ô xin là tôi tưởng là đại gia gì đấy, ăn mặc rồi cũng thứ. Tôi thấy Chúa có nhiều cách để mà làm cho con người ta được vững lòng tin để ra đi loan báo và làm chứng cho Chúa. Cha gửi cho con cái máy 365 bài giảng này cho mẹ của con 90 tuổi nha, để con đem về quê đó, con tiếp tục làm công việc là loan báo tin mừng của Chúa. Và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Hallelujah. Rồi Mời con.
Con là Pedro Đào Thanh Bình. Con năm nay 50 tuổi. Con được nhiều ơn của Chúa, nhưng mà con nói ra đây là tạ ơn Chúa là một ơn gần nhất đấy. Dạ. Là cách đây một năm thôi là con chưa biết lòng thương xót Chúa là gì hết đấy. Đấy, thì vợ con nó cũng vẫn đi đọc kinh, vẫn đi, mà con thì con không có biết gì. Nó là con thì được người bạn đấy, thì người bạn thì ở bên đạo Tân Tòng nó cho con một đi giáo điểm tin mừng này, cho con một cái thẻ. Cái thẻ nhớ thì con lại không lấy. Đấy, nên là cuối cùng là một lúc sau con thấy mặt nó buồn quá, thế là con mới lấy. Con lấy thì con về con lắp vào cái điện thoại ấy, con nghe thì con nghiền luôn. Con nghe được khoảng cỡ 3-4 ngày thì con đi lên trên lòng thương xót này, giáo điểm tin mừng này, thì con được ơn luôn. Thì trước là con bận đau nửa đầu này, mới gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, mới cái bệnh mũi của con thì bệnh dị ứng thì di truyền rồi. Đấy, nó từ nhỏ mới cái bệnh trầm cảm nó. Đấy, thế mà cuối cùng là con lên được cha đặt tay thì về. Vậy là khoảng các ngày hôm sau là con thấy ngủ dậy con thấy khác luôn. Mọi ngày ấy thì con ngủ dậy nó mệt lắm, nhưng mà hôm sau con ngủ dậy con thấy khác. Thế là bắt đầu được vài ba hôm sau con đi mới siêu âm, thì hỏi bác sĩ đấy, cũng bác sĩ hôm nọ siêu âm con á, hỏi là thế có còn gan nhiễm máu mỡ nhiễm máu không, mới gan nhiễm mỡ không. Thế bác sĩ bảo không còn cái gì hết đấy.
Hallelujah. Cao lên, hallelujah. Giơ cao lên, mạnh lên, tất cả, hallelujah. Hallelujah.
Cái bệnh viêm mũi của con thì di truyền rồi, từ thời bố để lại. Đấy, mà cái mũi của con không bao giờ con thở được hai bên này này.
Chỉ thở một là một bên thôi.
Thở một bên, nhưng mà lắm hôm nằm mà là có khi không dậy được, nó nghẹt xong là nằm cứ giật mình phát là tưởng chết. Nhưng mà cuối cùng là hôm đi về thì hôm sau là khỏi luôn. Thế là con đẻ mấy ngày hôm sau, con mới bảo với vợ con là ôi Chúa chữa lành cho anh hết rồi. Bà con nó bảo ông thì vớ vẩn, đi mới có một lần một mà ông đừng có đi nói lung tung. Mà vợ con thì nó lại đi lòng thương xót suốt đấy, cứ ngày nào cũng đọc kinh quỳ lòng thương xót, mà con đâu biết gì đâu. Con thì thi thoảng mới gọi là chủ nhật con mới đi lễ thôi. Đấy, con thì nói chung là
rồi cuối cùng vợ có tin là con được chữa lành không?
Thế là một thời gian sau thì con khám về, con đưa giấy cho coi thì nó mới tin.
Hallelujah. Mày lên, hallelujah.
Nhưng mà cái ơn đó thì Chúa chữa cho cái phần xác thôi, còn cái phần hồn của con mới ngon.
Bây giờ mới làm vui cái chỗ ngon nhất.
Trước thì con thì đúng ra là con ở đứng đây thì con cũng nói với cha với cộng đoàn con cũng là anh cha luôn á, anh ruột luôn á. Vâng, nhưng mà có
tức là em ruột làm linh mục hả?
Vâng, em ruột làm linh mục luôn, nhưng mà đạo của con thì nó là đạo gốc cây đấy. Con nghe cha giảng đấy, bảo đạo gốc cây mà đúng thật. đạo từ thời ông cụ các thứ là đã có đạo rồi. Nhưng mà nói chung là cứ chủ nhật thì đi lễ thì nhiều khi cũng gọi là đi cho qua vậy thôi, chứ còn cũng không có biết gì hết, cũng nghe ta nại nó qua tay kia. Đấy, nên là tôi thì con đi lòng thương xót về cái thì nó đổi hoàn toàn. Không, con đi về cái là con sướng lắm. Con người con cái bệnh trầm cảm của con cũng phải 20 năm. Đấy, mà ai đã bị bệnh trầm cảm là biết. Nói chung là không muốn tiếp xúc với ai hết. Đấy, mà nói chung là nó lúc nào con người nó cũng lo sợ, hay là nó cũng cứ kiểu như hồi hộp á. Thế mà con đi một lần một lòng thương xót rồi về là con hết luôn. Mà nói chung là nên là bây giờ thì con lại được cái ơn là, nói chung là trước ấy thì con chỉ có chủ nhật mới đi lễ, còn bây giờ là ngày thường ngày nào con cũng đi lễ. Nên là thôi con cũng tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thôi Chúa,
bao nhiêu năm rồi anh gọi là cái đậu gốc, mà đậu gốc gốc rễ là bao nhiêu năm?
Dạ xin cha là cũng khoảng tầm độ khoảng 20 năm rồi, cũng chỉ gọi là đạo đạo ngoài trời mà.
Có đạo ngoài trời, giờ có đạo ngoài trời, biết đạo ngoài trời không? Rồi cứ đi lễ là ra ngoài trời đứng thôi, phải không?
Vâng. Chỗ nào xa nhất là đứng. Nên là thôi con cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thì con cũng nhắn gửi thôi, ai mà có cái đức tin yếu thì tới những cái chỗ như thế này thì chúng ta cố gắng cầu nguyện. Con thì cũng rất yếu đức tin đấy, nhưng mà con đến một lần thôi là con thấy Chúa tác động cho con, là con nói chung con thay đổi hoàn toàn. Nên bây giờ là con sống nói chung là cũng chẳng phải là ấy, nhưng mà nói chung là nó cũng khác trước.
Hallelujah. Ngày xưa thì vợ anh đưa cái máy mà anh đâu có chịu nghe, phải không? Bây giờ thì anh có máy này chưa?
Con có rồi, con bây giờ lúc nào cũng ở đầu giường. Còn trước ấy thì thật sự là con không bỏ qua được mấy bóng đá, nhưng mà bây giờ thì con về nhà là con mở cái có mạng á, là mở ngày nào cha giảng ngày đó là con coi, gần như thời sự tin tức là con bỏ luôn. Cái máy này của con là tối nào cũng để đầu giường, cứ nói hết pin thôi.
Nói pin thôi. Bởi vì anh muốn tặng lại cho anh chị em nào ai ngồi xe lăn ai chưa có máy. À, đó một anh bạn chở mẹ đi đó, anh tặng lại cho người ta nha. Rồi đây là còn lại món quà lại tặng lại cho anh, là cái móc khóa lòng thương xót Chúa để tặng cho anh. Và đây là cây quạt anh đưa về cho vợ của anh để làm chứng là anh có lên giáo điểm này làm chứng. Vợ anh lại bảo là ông người đi coi ngay mà khỏi cái gì. Rồi xin mời con. Thưa anh chị em, rồi mời cô ạ, cô đó nói gì cô giơ tay đó. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người ngày nào cũng đi lòng thưa cho Chúa, ngày nào cũng cầu nguyện, nhưng mà thiếu cái sự gì? Tín thác. Nhiều khi mình đọc thành thói quen, nhiều khi mình đọc như là một cái việc bình thường mà không có đánh động tâm hồn của mình. Còn cái người này, ông nói ít nhất là tới 5 lần là lần đầu tiên con đi và con được Chúa đụng chạm. Lần đầu tiên con đi mà con cảm nhận. Lần đầu tiên con đi và con được Chúa chữa lành. Ta thấy đó là một cái điều hết sức là lạ lùng. Tại vì hãy tưởng tượng, thưa anh chị em, một người mà họ 20 năm đậu ngoài trời, một người mà 20 năm trầm cảm, một người mà 20 năm chỉ là lâu lâu đi lễ Chủ nhật một lần mà thôi, mà một lần duy nhất giống như cái anh kia, một lần duy nhất đến và được Chúa sở chạm, anh nổi da gà. Còn anh này cũng một lần duy nhất đến và anh đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Ngày xưa chỉ có thời sự, chỉ có bóng đá, còn bây giờ là cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa là gối đầu giường nghe, bây giờ hết pin thì thôi. Ngày xưa là ngày Chủ nhật lâu lâu mới đi lễ một lần, mà đi là cũng đi lễ ngoài đạo, đạo trời, đi giếng trời. Nhưng mà bây giờ thì ngày nào cũng đi lễ được, có phải là lạ không? Ngày xưa chỉ có thở một lỗ mũi thôi, mà có khi hai cái lỗ mũi nó không thở được là kể như là sắp sinh thì. Vậy mà bây giờ cả hai lỗ mũi đều thở được. Ngày thực sự là trầm cảm, chỉ có nấp náp, rất là sợ hãi, không muốn tiếp xúc với ai. 20 năm trời trầm cảm như thế, còn bây giờ mạnh dạn lên trước cộng đoàn làm chứng cho tin mừng. Ngày xưa chưa bao giờ biết đến lòng thương xót Chúa, vậy mà đi một lần về nói với vợ anh đã được biết đến lòng thương xót Chúa rồi. Vợ còn không tin anh mà được khỏi cái gì, đi một lần mà khỏi cái gì. Tại sao mà có những người đi lòng thương xót Chúa mà lại cứng tin như vậy nhỉ? Tại sao mình không biết rằng là đối với Chúa cái gì cũng có thể xảy ra được, mọi sự Chúa đều có thể làm được nếu mình tín thác vào Chúa. Cho nên là chúng ta hãy trả cho Sê-gia cái gì của Sê-gia đi. Trả cái sự cứng tin, trả cái sự nghi ngờ, trả cái sự ngờ vực về cho những người không biết lòng thương cho Chúa, về cho những người nghi ngờ lòng thương cho Chúa. Còn trả về cho Thiên Chúa gì của Thiên Chúa. Ta đã biết đến lòng thương cho Chúa rồi, đã cảm nhận lòng thương cho Chúa rồi, thì hãy tín thác vào Chúa để được Chúa sở chạm và Chúa chữa lành. Còn con đã được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và xin chào cộng đoàn. Dạ, hôm nay con đến đây để cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chồng con trong dịp mổ vừa qua, là con có nhắn tin cho cha đó. Thì trước đây một năm á, hôm nay lần đầu tiên con tới đây. Mới lần đầu tiên con biết mặt cha và lần đầu tiên biết điểm mà đó điểm tin mừng này. Cái đi một năm thì mẹ con có nói là mày hay ốm đau quá thì mày đi xuống cha Long đặt tay lên đầu cho mày, nhưng mà con nói là con bận lắm không có thời gian để đi được, với lại con thuê xe đó, con với con đi làm cả ngày không có thời gian. Thì ở nhà mẹ con có một bức ảnh Chúa lòng thương xót lớn lắm, nhưng mà mẹ con cầu nguyện cả ngày, nhưng mà con đi ngang thì con chẳng có cầu, là vì con chuyên cầu Đức Mẹ và Thánh Phu Xe đó, con cầu từ nhỏ đến giờ. Xong rồi vừa rồi á là có sự kiện này xảy ra này, vì chồng con á mấy chục năm không có bệnh, tự nhiên bây giờ bị bệnh tim, bị tim. Mà hôm trước con nhắn tin cho cha đó, thì con mới bị bệnh tim, xong rồi mới đi qua Nguyễn Văn Học, xong rồi mới không phải là không mạch vành được, chân phải về để đi thay van tim ở trên Đại học Y Dược á. Thì lúc bây giờ thì khi mà chồng con bị như vậy là con bị sốc lắm, cả nhà con bị sốc, tại vì van tim mà hư hết hai cái van luôn mà bị nặng á. Thì xong không biết làm sao bây giờ, bị ra nhập viện, xong rồi vừa nhập viện con mấy ngày chồng con mất 5 kg, tại vì bị sốc á. Thì con mới chạy vòng vòng, có mấy hỏi trong trường học của con á, là cô nào có số điện thoại của cha Long, thì cô đấy cô cho con, thì cô có nói là con nhắn tin thánh. Thì con cũng xin giới thiệu cho thánh con là Maria Nguyễn Thị Phượng, con ở xứ Thánh Cẩm ở quận 9. Thì con có nhắn tin cho cha lần thứ nhất thì con chưa thấy được cha trả lời, lần thứ hai cha cũng không trả lời, thì con cũng buồn lắm. Nhưng mà con nghĩ là tại vì mình á, từ nào giờ mình không có cầu nguyện, vậy mình chưa có niềm tin á, cho nên thôi con nói mình cố gắng. Thì con có cô em chồng và em gái con cũng là master đấy, thì cô em chồng mới đem tượng Chúa Thương Xót lên bệnh viện với ảnh Đức Mẹ Mân Côi á, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra đấy, thì đem lên cho chồng con nói cầu nguyện, rồi nói chồng con là nhắn tin cho cha Long. Thì con mới nhắn tin chồng con mổ một lần, mổ hở là mà vẫn bị tán huyết á, cho nên khi mỗi một lần mổ xong mà thất vọng. Xong lần thứ hai là người từ nước ngoài qua mổ nội soi cho chồng con nhưng vẫn bị tán huyết, thì con vẫn cầu nguyện. Mà cô em đã bảo chứ, bảo với chồng con là anh cầu nguyện lòng thương xót đi, rồi anh nhắn tin cha Long. Thì con mới nói là bây giờ tôi đã nhắn tin cha Long và cha trả lời rồi, lần thứ ba này cha đã trả lời rồi, cha nói là con cứ an tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì bây giờ anh đã mổ lần này này thì anh phải cầu nguyện đích thân, anh phải nhắn tin. Thì con mới nói chồng con anh nhắn tin cho cha đi. Thì chồng con mới nhắn tin, thì chồng con không thấy trả lời. Con nói chứ chưa trả lời thì anh nhắn nữa, tại vì từ nào giờ anh cũng khô khan đạo thì anh phải nhắn tiếp. Thì con thấy mỗi buổi chiều chồng con cứ lật ảnh lòng thương xót lên để đọc kinh á, con bảo anh nhắn tiếp đi. Xong rồi khi mà mổ lần thứ ba này đó là chồng con vẫn bị tán huyết chứ, mà con mới nói là bây giờ anh phải nhắn tin cho cha nữa, tại vì mẹ con tụi này cầu nguyện nhưng mà anh cũng phải cầu nguyện nhiều, anh nhắn tiếp đi. Thì chồng con mới nói chứ bây giờ, thì con cũng nói thật cha nha, con không nói dối này. Chồng con mới nói bây giờ tôi lấy cái tin mà hôm bữa trước nhắn này tôi copy tôi gửi cho cha được không. Con mới nói là không được, anh phải nhắn tin mới. Thế là xong bắt đầu bữa đó chồng con nhắn tin cho cha thì ngày thứ bảy, thì vào khoảng 22 giờ tối thứ bảy ấy, thì nhận được tin trả lời của cha, là cha nói là rồi. Cầu nguyện như vậy đó. Thì bây giờ qua đến sáng ngày chủ nhật là nước tiểu chồng con lúc trước tán huyết là máu đỏ, thì bây giờ chuyển sang màu vàng, bây giờ hiện giờ đang là màu trà đậm á. Thì chồng con đã được xuất viện rồi, thì con mới nói là bây giờ anh vẫn tiếp tục cầu nguyện. Và trong tin nhắn con, khi mà con nhắn cho cha, con cũng nói là con sẽ xuống đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, dù con là người mới lần đầu tiên mà nhắn tin cho cha nhưng mà đã được ơn như vậy. Nên hôm nay con đến để làm chứng được con đã được ơn của Chúa làm thương xót ban cho gia đình con.
Hey, con đem cái máy về con gửi cho chồng của con nha. Đây là món quà của lòng Chúa thương xót nhân ngày khánh nhật truyền giáo, và đây là cái quạt tặng cho con nha. Và trên người con thì chưa có một chằng chuỗi nào cả, để cho tặng cho con một chằng chuỗi. Đôi khi người ta có đầy đủ hết cả rã hột xoàn mà chuỗi mình côi thì không có, chuỗi lòng thương xót thì cũng không. Đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa gửi về cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta dựa ra một lần nữa. Hallelujah. Anh chị em thấy và nghe được những chứng nhân, toàn là những người lần đầu tiên được Chúa sở trạng. Cái người chị em vừa mới đến cũng là người đầu tiên, lần đầu tiên đến đây. Mặc dù chưa đến đây nhưng mà đã được ơn, và đã được ơn rồi thì không quên ơn, quay trở về cảm ơn, mà cảm ơn bằng cách là mạnh dạn lần đầu tiên đến đây mà lên làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Người chồng của mình cứng như thế, cuối cùng Chúa cũng đánh đổ và Chúa cũng chữa lành. Đức Giáo Hoàng, thưa anh chị em, trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới truyền giáo năm 2017, Ngài nói với chúng ta rằng là truyền giáo và sức mạnh biến đổi của tin mừng là chính Đức Giêsu Kitô, là đường, là sự thật và là sự sống. Hội thánh tự bản chất là truyền giáo, nếu không hội thánh không còn là hội thánh của Đức Kitô. Hội thánh đạo Công giáo bản chất là truyền giáo, nếu không thì đạo của chúng ta, hội thánh không còn là hội thánh của Chúa Kitô, mà là một trong nhiều nhóm nào khác, rốt cuộc sẽ đánh mất mục đích phục vụ của nó và qua đi. Rồi kế tiếp, Đức Giáo Hoàng cho chúng ta thấy việc truyền giáo này, việc truyền giáo của hội thánh không thể là quảng bá một ý thức hệ tôn giáo, và càng không thể là đề nghị một học thuyết đạo đức cao siêu. Không phải là ý thức hệ tôn giáo, không phải là một học thuyết đạo đức cao siêu, không phải dạy ăn ngay ở lành, nhưng là việc truyền giáo của hội thánh chính là Đức Giêsu Kitô tiếp tục rao giảng tin mừng và hành động. Vì thế việc truyền giáo của hội thánh làm hiện diện trong lịch sử thời của Đức Kitô, và Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, với một con người, và sự gặp gỡ ấy tạo cho cuộc đời một chân trời mới và một quyết định hướng đi mới, như là những chứng nhân vừa cho chúng ta thấy. Đây không phải là một lý thuyết, đây không phải là một giáo điều, nhưng đạo Công giáo chúng ta loan báo tin mừng là cho người ta gặp gỡ được Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót. Và khi gặp gỡ được Ngài rồi thì họ được biến đổi, họ được chữa lành, họ được đổi đời, như anh chị em vừa mới nghe những lời chứng đó. Nhưng anh chị em nhớ rằng trong việc loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa, Đức Giáo Hoàng nói rằng là truyền giáo nhắc nhở hội thánh rằng việc truyền giáo khơi dậy một cảm giác bị đọa đầy triền miên, làm chúng ta ý thức rằng trong cái khát vô hạn đó, chúng ta là những kẻ lưu đày đang tiến về quê nhà cuối cùng của mình, đang lửng lơ giữa cái đã có và cái chưa có của nước trời. Cho nên việc truyền giáo chấp nhận những đau khổ, những bầm dập, như là một kẻ đọa đầy, như là một kẻ lưu đày đang tiến về quê nhà của mình giữa cái đang có và cái chưa có. Truyền giáo nhắc nhở hội thánh rằng mục đích không phải là mục hội thánh không phải là mục đích tự tại, nhưng hội thánh là một dụng cụ và trung gian khiêm tốn của nước trời. Một hội thánh quy chiếu về chính mình, một hội thánh bằng lòng với thành công trần thế thì không phải là hội thánh của Chúa Kitô. Nghe rõ không? Nếu mà một hội thánh bằng lòng với thành công của mình, nếu mà hội thánh bằng lòng với thành công của trần thế thì không phải là hội thánh của Chúa Kitô, không phải là thân thể chịu đóng đinh và vinh hiển của hội thánh. Đó là lý do tại sao chúng ta thích một hội thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc vì đi ra ngoài đường, hơn là một hội thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình. Và cuối cùng Đức Giáo Hoàng nói rằng giới trẻ là hy vọng của truyền giáo. Con người Đức Giêsu Kitô và tin mừng người công bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ. Họ dấn thân phục vụ loài người với sự can đảm và phấn khởi. Đẹp biết bao khi chứng kiến những người trẻ là những nhà giảng thuyết đường phố, vui vẻ mang Đức Giêsu Kitô đến mọi đường phố, mọi công viên, mọi ngóc ngách của trái đất này như các bạn đang làm. Các bạn đem lời của Chúa, đem lòng thương xót của Chúa đến mọi ngóc ngách của đường phố, nhất là những người trẻ ngày hôm nay, như các bạn thấy những người trẻ lên làm chứng. Và vì thế mà bắt đầu từ đầu tháng 11, thứ bảy đầu tháng 11, lúc 5 giờ chiều, chúng tôi sẽ làm thánh lễ dành cho giới trẻ tại đây. Mỗi ngày thứ bảy lúc 5 giờ chiều, thánh lễ cho giới trẻ. Vì Đức Giáo Hoàng nói rằng là giới trẻ họ có nhiều cái sáng tạo, và họ Đức Giáo Hoàng rất thích những người trẻ họ sáng tạo cách thức loan báo tin mừng ngày hôm nay với những phong cách mới mẻ phù hợp với thời đại ngày hôm nay. Chính vì thế mà bắt đầu từ thứ bảy đầu tháng 11, chúng tôi sẽ làm lễ thứ bảy hàng tuần 5 giờ chiều dành cho giới trẻ, cũng như là 7 giờ tối là dành chủ nhật là dành cho thiếu nhi, còn các ngày khác, các giờ khác là dành cho tất cả cộng đoàn chúng ta, nhiệm vụ loan báo tin mừng của Chúa. Mời anh chị em cùng cầm cây quạt trên tay và hát lên bài Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi Loan Báo Tin Mừng. Mời anh chị em cầm cây quạt trên tay, được chưa? Và chúng ta vừa hát vừa múa cầu nguyện làm theo cử điệu. Giơ lên, hạ xuống, giơ lên, bên phải, bên trái, giơ lên, hạ xuống, giơ lên, bên phải, bên trái, hạ xuống. Chúng ta làm đúng nhịp như vậy, loan báo tin mừng thì phải có nhịp nhàng, phải đúng theo chương trình hướng dẫn của Hội Thánh, thật nhịp nhàng, thật số sáng. Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi. Nhanh nhanh lên, Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi. Hai ba, Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần Khí Chúa Đã Thánh Hiến Tôi. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi lên xuống. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Đem tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần Khí Chúa đã... Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người, sai tôi đến với người lao tù. Đem tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Giơ hai tay lên, Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. Nhanh lên, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.